là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là ghi nhận thị xã Nghi Lộ sáng tạo trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tiếp đó là phản ánh phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an tỉnh hết lòng phục vụ nhân dân. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 151 doanh nghiệp được thành lập mới với tổng số vốn đăng ký trên 3.440 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động của tỉnh lên 2.067 doanh nghiệp. Trong đó có 8 doanh nghiệp tư nhân với vốn đầu tư trên 11 tỷ đồng, 89 công ty trách nhiệm hạn 1 thành viên với vốn điều lệ trên 317 tỷ đồng, 20 công ty trách nhiệm hạn 2 thành viên trở lên với vốn điều lệ trên 350 tỷ đồng, 30 công ty cổ phần với vốn điều lệ trên 2.760 tỷ đồng. Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tỉnh Yên Bái có chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp, triển khai hiệu quả chương trình cà phê doanh nhân nhằm nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn kịp thời cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cũng đã chủ động đầu tư, cải tiến công nghệ, nghiên cứu, học hỏi và ứng dụng những mô hình, phương thức kinh doanh mới, đồng thời nghiên cứu một cách bài bản, nắm bắt nhu cầu của khách hàng để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
Thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030, tỉnh Yên Bái phấn đấu trong năm 2019 có 3-5 sản phẩm đạt hạng 3 sao cấp tỉnh. Các sản phẩm gồm miến đao Dế Viên thành Nguyên Bái, chè San Tuyết Suối Giàng Văn Chấn, tinh dầu quế Văn Yên, gạo sén Cù Nghĩa Lộ và bưởi Đại Minh Yên Bình. Để hoàn thành mục tiêu này, trong thời gian tới tỉnh sẽ thành lập hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm cấp tỉnh và huyện. Thành lập tổ giúp việc ban chỉ đạo thực hiện đề án OCOP của tỉnh, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn kiến thức chương trình OCOP cho cán bộ quản lý nhà nước các chủ đề, chủ thể tham gia về chương trình OCOP, thực hành các chấm điểm đối với các sản phẩm, hướng dẫn trình tự lập hồ sơ theo quy định của Bộ Tiêu chí đánh giá sản phẩm, đồng thời phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố triển khai chu trình OCOP thường niên theo 6 bước, tuyên truyền, tiếp nhận ý tưởng sản phẩm, nhận phương án kinh doanh, triển khai kế hoạch kinh doanh, đánh giá sản phẩm và xúc tiến thương mại.
Sau khi tiến hành sắp xếp ổn định việc sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh, các cơ quan đơn vị chức năng của tỉnh và các địa phương đã tiến hành rà soát và lập danh sách 4.633 trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ chính sách theo nghị quyết số 9 của Hội đồng dân tỉnh, bao gồm các chức danh bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, tổ dân phố, ban bảo vệ dân phố, thôn, đội trưởng, trưởng ban công tác mặt trận, phó bí thư chi bộ, nhân viên y tế thôn bản, cộng tác viên dân số, công an viên. Tổng số kinh phí giải quyết chế độ chi trả cho các đối tượng trên địa bàn toàn tỉnh trong diện sắp xếp là 11 tỷ đồng. Hiện nay các địa phương đã giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách cho các đối tượng đảm bảo theo quy định.
8 tháng năm 2019, toàn tỉnh đón 434 lượt khách du lịch, tăng trên 27% so với cùng kỳ. Doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt trên 258 tỷ đồng, bằng trên 61% kế hoạch năm. Trong đó khách quốc tế đạt 72.200 lượt, gấp trên 4,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Riêng huyện Mù Cang Chải đã đón trên 17.000 lượt khách với hàng vạn người dân địa phương đến tham quan và trải nghiệm các hoạt động trong dịp Tết Độc Lập 1 tháng 9. Hiện Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho ngành văn hóa, thể thao và du lịch tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò, lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải sẽ diễn ra vào cuối tháng 9. Từ nay đến cuối năm, ngành văn hóa sẽ hoàn thiện hồ sơ khoa học danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá và phát triển du lịch, xây dựng môi trường du lịch văn minh, chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, duy trì tổ chức tốt các lễ hội thường niên và các hoạt động lễ hội du lịch mới hấp dẫn. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, Đài khí tượng Thủy văn Yên Bái đã xây dựng trên 320 bản tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Các bản tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm như dông sét, bão, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, áp thấp nhiệt đới được Đài khí tượng Thủy văn tỉnh kịp thời chuyển tới các sở ban ngành, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, cổng thông tin điện tử tỉnh, báo Yên Bái để tuyên truyền nhằm tăng cường công tác dự báo khí tượng thủy văn, cảnh báo thời tiết trong mùa mưa bão. Từ nay đến cuối năm, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái tiếp tục phân công nhiệm vụ tới các cán bộ nhân viên trực 24/24, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, đưa ra các bản tin dự báo cảnh báo thời tiết nguy hiểm một cách sớm nhất và chính xác. Đồng thời khuyến cáo người dân theo dõi các bản tin thông báo cảnh báo tình hình diễn biến thời tiết nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, giảm thiệt hại tài sản cho thiên tai gây ra ở mức thấp nhất. Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 8, Công an tỉnh đã phát hiện, điều tra làm rõ 6 vụ vi phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, trong đó 4 vụ buôn lậu gian lận thương mại và 2 vụ vi phạm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh phân bón. Lực lượng chức năng đã xử phạt gần 50 triệu đồng, tịch thu 1.000 kg nhựa thông thô, trị giá trên 21 triệu đồng và tạm giữ 100 triệu đồng tiền sai phạm trong lĩnh vực kinh tế để xử lý theo quy định của pháp luật. Để tiếp tục làm tốt công tác phòng chống tội phạm kinh tế, thời gian tới lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái tiếp tục mở các đợt cao điểm đấu tranh và xử lý nghiêm với tội phạm kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại.
Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở thị xã Nghĩa Lộ đã và đang đi vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn và ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý, điển hình tiêu biểu trong các lĩnh vực. Sau đây là ghi nhận của cộng tác viên Khánh Linh, Xuân Tỉnh.
Với tâm niệm học tập và làm theo Bác từ chính những việc làm nhỏ bé, giản dị trong cuộc sống hàng ngày, năm 2011, sau khi được cử đi tham quan học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh, chị Hà Thị Trinh, thôn Đêu 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Chị đã giữ nguyên nếp nhà sàn truyền thống cùng với phong tục tập quán của người Thái từ vật dụng gia đình như chăn, ga, gối, đệm đến những món ăn ẩm thực của người dân bản địa nhằm thu hút du khách. Sau 8 năm thực hiện, mô hình du lịch cộng đồng của gia đình chị đã thực sự trở thành địa chỉ tin cậy của du khách, mang lại thu nhập 100 triệu đồng mỗi năm cho gia đình. Chị Trinh chia sẻ.
Làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ Chí Minh, tôi cũng làm được đi tham quan học hỏi ở các nơi và về nhà tôi đã cũng được học tập được rất nhiều kinh nghiệm. Về nhà tôi đã làm những nhà ở làm dành cho du lịch cộng đồng của tôi, ví dụ như phòng ngủ trí bằng những hoa văn thổ cẩm mang đậm nét bản sắc dân tộc ạ. Và tôi quan trọng nhất là về cái khâu giới thiệu ẩm thực ạ. Ví dụ như các món ăn dân tộc của người Thái như ba thủ tổ, nước hoặc phòng, tôi và những món cơm lam, nó là không bao giờ thiếu trong những mâm cơm của khách khi đến nhà.
Là một cán bộ lãnh đạo tiêu biểu trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đồng chí Lương Văn Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Lợi đã cùng với tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy xã, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng từng bước đưa xã Nghĩa Lợi từ một xã thuần nông với 48,46% hộ nghèo hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, là xã đầu tiên của thị xã Nghĩa Lộ được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2017. Hiện xã Nghĩa Lợi chỉ còn 68 hộ nghèo trên tổng số gần 1.000 hộ dân, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 26 triệu đồng một người một năm. Đồng chí Lương Văn Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Lợi cho biết.
Là một phó bí thư chi bộ và chủ tịch ủy ban dân, thế thì trong việc học tập theo chỉ thị 05 ấy, thì bản thân cũng phải trước hết là phải nghiên cứu kỹ về cái chỉ thị, để từ đó là quá trình thực hiện nhiệm vụ thì cái việc nhỏ nhất thì bản thân cũng phải là áp dụng và làm sao là thực hiện, là nói thì đôi với làm, nói việc nào là ra việc ý, và khi mà làm thì công việc cũng phải hoàn thành theo đúng kế hoạch của đảng bộ đã đề ra, và bản thân thì cũng phải tích cực trong việc chỉ đạo và triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của nhờ các cái công việc triển khai như vậy thì ở xã thì đã cũng phát triển, ngày càng phát triển vững mạnh.
Còn đối với em Phan Diệp Anh, học sinh lớp 9A, trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Quang Bích, thì việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đơn giản là trở thành con ngoan, trò giỏi, là đạt thành tích cao trong học tập. Trong 8 năm học, Diệp Anh đã luôn xây dựng một thời gian biểu khoa học, từ làm việc nhà đến học tập. Năm học 2018-2019, em đã đạt giải nhất thi học sinh giỏi lớp 8, môn sinh học cấp thị xã. Ngoài ra em còn đạt rất nhiều thành tích trong các hoạt động của đoàn đội. Em Phan Diệp Anh, học sinh lớp 9A, trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Quang Bích nói.
Với bản thân em thì việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc mà em đã cố gắng suốt 8 năm qua. Từ đối với em thì đã từ những việc nhỏ nhất như là cố gắng học tập, sắp xếp thời gian biểu và giúp đỡ mọi người trong gia đình và những người xung quanh. Học trên lớp ra thì em thường xuyên làm các việc nhà để giúp đỡ bố mẹ, ông bà. Ngoài ra em còn trông em và giúp em học bài.
Để có được kết quả này, Đảng bộ thị xã triển khai thực hiện chỉ thị 05 gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 phù hợp với thực tiễn, trong đó xác định rõ những nội dung trọng tâm đột phá để thực hiện. Thị ủy cũng thực hiện nghiêm túc việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với nghị quyết Trung ương 4 vào sinh hoạt định kỳ. Hàng tháng trong các kỳ sinh hoạt đều tổ chức kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện của cấp ủy, của cán bộ đảng viên. Nhiều chi đảng bộ đã tổ chức các kỳ sinh hoạt chuyên đề với các nội dung bám sát với thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi đảng bộ và chức năng nhiệm vụ của cán bộ đảng viên. Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ nhấn mạnh.
Thực hiện chỉ thị 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thì trong những năm qua thì Thị ủy thị xã đã triển khai thực hiện một cách đồng bộ với nội dung lựa chọn trọng tâm phù hợp với tình hình chung của địa phương để chỉ đạo các chi đảng bộ trong toàn thị xã triển khai thực hiện tới cán bộ đảng viên bằng việc ban hành các kế hoạch chi tiết và hướng dẫn cá nhân tập thể xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời là tổ chức phát động các cuộc thi đua theo chủ đề hàng năm để cán bộ đảng viên và các tập thể cá nhân căn cứ thực hiện và tích cực tham gia một cách hiệu quả nhất. Để tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 05 cũng gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng, thì Thị ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai tới các chi đảng bộ thực hiện các nội dung trong chỉ thị một cách đồng bộ, tiếp tục hướng dẫn các chi đảng bộ thực hiện theo yêu cầu chỉ đạo của cấp trên để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của đảng bộ, và đặc biệt là tập trung vào những nội dung các khâu đột phá đã được lựa chọn trong giai đoạn 2019-2020, trong đó tiếp tục nhân rộng các mô hình tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền thực hiện chỉ thị 05 gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 với nhiều hình thức phong phú đa dạng, đẩy mạnh việc tuyên truyền nêu gương các tập thể cá nhân các mô hình điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực, đặc biệt là cách làm mới, cách làm hay, cách làm sáng tạo, tập trung vào việc chúng thực hiện hiệu quả một cách tốt nhất các chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 14, đặc biệt là các chỉ tiêu trong năm 2019-2020.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác và sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Thị ủy Nghĩa Lộ đã biểu dương khen thưởng 17 cá nhân và 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị 05. Hy vọng rằng trong thời gian tới, nhiều gương điển hình tiêu biểu, nhiều mô hình hiệu quả sẽ được nhân rộng, góp phần thắng lợi thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. cả cuộc đời rất thanh cao, không gợn chút riêng tư, mãi ngàn đời ngát hương thơm trong tâm hồn Việt Nam. Bác Hồ người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời rất thanh cao, không hơn chút riêng tư, mãi ngàn đời ngát hương thơm trong tâm hồn Việt Nam. Bác đem ánh mặt trời giữa màn đêm giá lạnh, bác đem mùa xuân về dâng hoa đẹp cho đời. Bác như mày dân ca ru em bé vào đời, bác như vì sao xa sáng giữa trời màu nắng, như cánh chim không mỏi bay khắp trời Việt Nam. Trong tấm lòng Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh đã triển khai làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân nhanh, tập trung và đến tận nhà các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện đi làm chứng minh nhân dân, qua đó tạo điều kiện thuận lợi và nhận được sự đồng tình của nhân dân. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Do không có chứng minh nhân dân nên cụ Đỗ Thị Chuồn, 97 tuổi, trú tại tổ 14, phường Nguyễn Thảo, thành phố Yên Bái gặp rất nhiều khó khăn trong việc hoàn thiện giấy tờ thủ tục để được giải trình giải quyết chính sách người cao tuổi, bảo hiểm y tế cũng như thiệt thòi trong việc thụ hưởng chế độ an sinh xã hội của nhà nước. Qua công tác rà soát, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh đã cử cán bộ xuống tận nhà làm chứng minh nhân dân miễn phí cho cụ. Trước thái độ ân cần, phục vụ tận tình, chu đáo của đoàn công tác, cụ Chuồn cùng người thân trong gia đình rất phấn khởi và cảm động. Ông Nguyễn Đăng Hậu, người thân cụ Đỗ Thị Chuồn cho biết:
đã được sự quan tâm của Công an tỉnh Yên Bái, các đồng chí đã tạo mọi điều kiện đưa một phái đoàn về làm chứng minh thư trực tiếp ở tại gia đình cho cụ tôi, thì cụ tôi rất phấn khởi. Cái này thì là do sự quan tâm của Công an tỉnh Yên Bái và tất cả các đồng chí, chúng tôi thấy rất là cảm kích đối với lại cái hành động của các đồng chí đã quan tâm đến các cụ tuổi cao sức yếu. Thì qua cái phần này thì cũng thay mặt cho gia đình và toàn thể là và cả cụ nữa, chúng tôi xin cảm ơn các đồng chí Công an tỉnh Yên Bái.
Việc cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh xuống tận nhà dân hay về tận cơ sở vùng sâu vùng xa để cấp mới, cấp đổi chứng minh thư nhân dân miễn phí cho nhân dân đã trở nên quen thuộc với đồng bào dân tộc thiểu số, người có hoàn cảnh khó khăn, những người tuổi cao sức yếu và người dân vùng lũ chịu thiệt hại từ thiên tai. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức 3 đợt xuống cơ sở thôn xã với gần 1.400 lượt công dân cấp chứng minh nhân dân miễn phí, đồng thời cử cán bộ xuống tận nhà để làm các thủ tục cấp chứng minh nhân dân miễn phí cho 15 công dân không có điều kiện đi lại. Đây là những hoạt động thiết thực phục vụ nhu cầu cấp thiết của người dân, góp phần làm giảm bớt thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân. Chị Ngô Thị Ngợi, thôn Khe Lầu, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên chia sẻ.
Do đường xá xa xôi, đi lại khó khăn nên tôi vẫn chưa có điều kiện đi làm chứng minh. Hôm nay được các cán bộ công an đến tận xã để làm thủ tục cấp miễn phí, tôi vui lắm.
Ông Lê Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết:
sự quan tâm của lãnh đạo Công an tỉnh cũng như là các đồng chí ở trong tổ công tác thì bà con báo các đồng chí đối với đảng bộ chính quyền địa phương chúng tôi cũng rất là mừng và cảm ơn cái sự quan tâm của đồng chí lãnh đạo công an tỉnh cũng như đoàn công tác. Thế còn bà con nhân dân báo cáo đồng chí đấy thì đến làm miễn phí mà bà con không phải đi xa nè, báo cáo đồng chí thấy là bà con rất là vui và phấn khởi.
Để đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính với tinh thần vì nhân dân phục vụ, cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh còn tự nguyện làm thêm ngày thứ bảy, tăng số ngày trực tiếp công dân, phân công cấp đổi, cấp lại giấy chứng minh nhân dân cho công an các huyện, thị xã và thành phố, đồng thời rút ngắn thời gian trả chứng minh nhân dân trong ngày. Đồng chí Thượng tá Lê Tuấn Anh, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh cho biết thêm.
Thì chúng tôi cũng chỉ đạo cho trong công tác cấp phát chứng minh là chúng ta sẽ thường xuyên tăng cường xuống cơ sở, địa bàn, thôn, xã, phường để cấp chứng minh lưu động cho bà con nhân dân. Mặt khác, đối với những người mà không có điều kiện đi lại như ốm đau, đấy, già yếu, bệnh tật thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho công an cơ sở cũng như là cán bộ chiến sĩ của phòng khi có nhu cầu, yêu cầu của nhân dân thì chúng tôi đều có cử cán bộ xuống tận nơi để cấp phát chứng minh nhân dân. Mà và đối với những cái địa bàn vùng sâu, vùng xa mà bị trong năm vừa qua bị bão lũ, hạn vân vân như ở Trạm Tấu, Mù Căng Chải thì chúng tôi cũng đã đều có cử các tổ công tác của công an tỉnh xuống để mà cấp chứng minh nhân dân miễn phí cho bà con.
Việc làm các thủ tục cấp chứng minh nhân dân trực tiếp tại cơ sở hay tại nhà là một trong những hoạt động thường xuyên của cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh, nhằm thiết thực việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, góp phần cùng ngành công an thực hiện tốt công tác cải cách các thủ tục hành chính, đồng thời xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, là một bí thư chi đoàn, Đặng Văn Tuấn ở thôn Đồng Tý, xã Phúc An, huyện Yên Bình không chỉ năng động trong hoạt động đoàn mà còn tiên phong trong phát triển kinh tế gia đình. Anh đã mạnh dạn vay vốn để mở xưởng gỗ bóc, từ đó tạo được rất nhiều việc làm cho lao động tại địa phương cũng như nhiều đoàn viên thanh niên. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Trước đây, cuộc sống của người dân ở thôn Đồng Tý, xã Phúc An, huyện Bình gặp rất nhiều khó khăn do kinh tế chỉ dựa vào đánh bắt cá trên hồ Thác Bà và đan giọ tôm do diện tích đất canh tác nông nghiệp ít. Thấu hiểu những vất vả đó và mong muốn được vươn lên làm giàu, năm 2016, từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp, Đặng Văn Tuấn đầu tư 300 triệu đồng mua một dàn máy bóc gỗ. Trung bình mỗi tháng, xưởng gỗ của gia đình anh Tuấn chế biến được khoảng 100 mét khối gỗ nguyên liệu. Nhờ có đầu ra ổn định mà sau hơn 2 năm, anh Tuấn đã trả được hết nợ. Không những vậy còn tạo được việc làm cho nhiều lao động địa phương, trong đó có rất nhiều đoàn viên thanh niên trong xã, anh Tuấn chia sẻ.
Để có tạo được điều kiện công an việc làm cho các thanh niên mà có kinh tế khó khăn mà cũng chưa có điều kiện để đi làm ăn những nơi khác thì mình nên là mở một cái xưởng chế biến gỗ tại địa phương để tạo điều kiện công an việc làm cho các đoàn viên thanh niên ngay tại chỗ và giúp đỡ gia đình thoát qua cảnh khó khăn ngay bước ban đầu.
Chị Lương Thị Mùi, thôn Đồng Tý, xã Phúc An, huyện Bình chia sẻ.
Từ trước đây thì mình đan giọ thì thu nhập nó không được tốt, cho nên là mình chuyển sang phơi ván, thu nhập nó ổn định hơn, tốt hơn. Thì cũng rất cảm ơn anh Tuấn, anh đã mở xưởng để cho bà con có thu nhập tốt hơn.
Còn bạn Đặng Văn Đương, đoàn viên chi đoàn thôn Đồng Tý, xã Phúc An, huyện Bình cho biết như sau.
Công việc ở đây nó cũng đều đặn cho anh em, thì lương tháng thu nhập thì cũng nó cũng không quá cao đâu nhưng mà nó cũng đủ để chi phí sinh hoạt hàng ngày cho anh em ở đây. Thì tóm lại là nó cũng ổn định anh ạ.
Tấm gương đầy nghị lực, dám nghĩ, dám làm của bí thư chi đoàn Đặng Văn Tuấn đã được người dân ở trong thôn Đồng Tý ghi nhận bởi không chỉ biết làm giàu cho bản thân mà còn giúp nhiều bạn trẻ học tập. Không những vậy, anh còn rất năng động trong hoạt động đoàn khi trực tiếp vận động người dân, đoàn viên, thanh niên góp phần ngày công, góp tiền của để tham gia làm đường giao thông nông thôn. Từng bước hoàn thành các tiêu chí của xã nông thôn mới, tích cực vận động người dân áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, xoa đói giảm nghèo. Anh Đặng Văn Tăng, bí thư chi bộ thôn Đồng Tý, xã Phúc An, huyện Bình cho biết.
Cực kỳ rất là nhiệt tình, đấy, hăng hái tham gia học tập, học hỏi. Rút từ những cái kinh nghiệm của các địa phương khác về đồng chí cũng mạo dạn để tổ chức thành lập và mở được cái xưởng cuốn bóc để tạo công ăn việc làm cho một số thanh niên ở địa phương mà không có công ăn việc làm.
Ghi nhận những nỗ lực của anh Tuấn trong công tác xã hội cũng như trong phát triển kinh tế, tháng 5 năm 2019 vừa qua, anh Tuấn còn vinh dự là đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu đi dự Đại hội dân tộc thiểu số huyện Bình. Không những vậy, những việc làm của bí thư, chi đoàn người giao này cho thấy tinh thần dám nghĩ, dám làm, gương mẫu đi đầu trong các phong trào. Với những đóng góp của mình, Đặng Văn Tuấn đã và đang từng bước góp phần đưa thôn Đồng Tý thay đổi, từng bước xóa đói giảm nghèo, xây dựng thành công nông thôn mới ở xã Phúc An.
Thông tin và quảng cáo.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy, hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin kết lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.